là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ 6 ngày 8 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu tổ chức đưa đón người dân có nhu cầu về quê an toàn, không để ùn ứ.
Hà Nội hỗ trợ đồ ăn, chỗ nghỉ và phương tiện di chuyển cho người dân về từ các địa phương phía Nam.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai gói hỗ trợ 10 tỷ đồng tới đoàn viên, người lao động.
Thêm 608.400 liều vaccine Pfizer do Mỹ viện trợ về đến Việt Nam.
Việt Nam được xếp hạng cao về hiệu quả kinh tế trong khu vực Đông Nam Á.
Đồng loạt khôi phục nhiều đường bay nội địa từ ngày 10 tháng 10, trong khi đường sắt chưa chạy lại tàu khách.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nóng vội xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-CoV-2.
Án phạt nghiêm khắc cho các đối tượng hiếp dâm hành hạ trẻ em ở Hà Đông.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Động đất mạnh rung chuyển Tokyo làm gián đoạn giao thông và hơn 20 người bị thương.
Tàu ngầm Mỹ va chạm vật thể ở Biển Đông khiến 11 thủy thủ bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa đón về quê an toàn, chu đáo, chiều qua Thủ tướng Chính phủ có công điện số 1314 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ yêu cầu. Các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1625 ngày 30 tháng 9 năm 2021, công điện số 122 ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Việc phối hợp đưa đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ. Tiếp tục tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh và khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Đối với những người vẫn muốn về quê, cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa đón đến tận nơi đến. Đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ để về quê thì phải thực hiện ngay việc phân nhóm và các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ, liên hệ với tỉnh thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi. Bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện hoặc người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu. Các tỉnh thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt và hỗ trợ nếu cần thiết. Tỉnh, thành phố nơi đến có trách nhiệm đón và nhận bàn giao, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các tỉnh, thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng có dịch về quê, đang đi qua địa phương mình thì cần chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Bố trí phương tiện chuyên chở nếu người dân không có phương tiện phù hợp. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phân bổ ngay vaccine sau khi tiếp nhận, ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch về, hỗ trợ phương tiện, sinh phẩm xét nghiệm và thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời, sẵn sàng điều trị khi có ca nhiễm COVID-19 mới. Căn cứ yêu cầu của các địa phương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tăng cường hỗ trợ nhân lực, đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Thưa quý vị, trong 3 ngày qua, chốt kiểm soát số 1 cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 4.000 người dân từ địa phương phía Nam theo quốc lộ 1A đường Hồ Chí Minh để vào Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch ở Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn quốc lộ 1, từ sáng tới cuối giờ chiều qua, đã có hơn 1.000 người dân từ các tỉnh phía Nam đi qua. Đa phần là lao động tự do và công nhân ở những khu công nghiệp. Họ chở theo phụ nữ, trẻ em và nhiều vật dụng sinh hoạt để về các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên. Tại chốt kiểm soát, người dân được hỗ trợ tiếp tế nước uống, đồ ăn, nhu yếu phẩm, được nghỉ ngơi ngay tại lán trại bên đường để lấy lại sức. Nhiều người được lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đưa lên xe buýt chuyên chở qua địa phận Hà Nội để bàn giao cho các tỉnh lân cận. Người dân về từ tỉnh nào cũng có lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn của tỉnh đó hướng dẫn phân luồng đi lại an toàn. Theo tin từ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transico, từ tối ngày 5 tháng 10 đến chiều ngày 7 tháng 10, đoàn xe buýt của đơn vị đã hỗ trợ đưa khoảng 1.900 người dân từ các tỉnh, thành phía Nam ra Bắc qua địa phận thành phố Hà Nội tại chốt kiểm soát Pháp Vân Cầu Rẽ trở về địa phương.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động đang thực hiện một cung đường, hai điểm đến của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đối tượng hưởng là đoàn viên người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện một cung đường, hai điểm đến và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Hỗ trợ một lần tối đa 1 triệu đồng trên người trong thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10.
Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm của người lao động, giai đoạn thành phố đang dần quay trở lại với trạng thái bình thường mới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa ra thông báo số 286 về việc thực hiện gói hỗ trợ 10 tỷ đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, sẽ có 20.000 đoàn viên người lao động được trao tặng hỗ trợ mỗi người 500.000 đồng. Trong đó có 50% đoàn viên công nhân lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, nơi tập trung đông các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đông công nhân lao động ngoại tỉnh. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã tới thăm hỏi, động viên và trao 150 triệu đồng hỗ trợ cho 300 đoàn viên người lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long. Đợt dịch COVID-19 thứ tư, công ty từng bị ảnh hưởng rất lớn khi có 19 trường hợp F0 khiến 3 nhà máy phải tạm giãn, dừng hoạt động, hàng nghìn công nhân thiếu việc làm, sụt giảm thu nhập nghiêm trọng. Nhờ vào việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ, cùng với các gói hỗ trợ kịp thời của Liên đoàn Lao động thành phố và công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất nói riêng, hiện công ty đang dần lấy lại được 100% hiệu suất lao động tại cả 3 nhà máy.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, 30 trên 30 quận huyện thị xã đã hoàn thành công tác chi hỗ trợ cho 282.308 người thuộc đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền là 282.308 tỷ đồng. Các địa phương cũng đã ra quyết định hỗ trợ cho 206.823 lao động tự do với số tiền là 310,2 tỷ đồng. Trong đó, 180.073 lao động tự do đã được nhận tổng số tiền là 271,6 tỷ đồng. Tính chung đến thời điểm này, thành phố đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 8 trên 8 nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết 15. Các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 288.615 người hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là 295.072 tỷ đồng và 287.951 đối tượng đã được thụ hưởng hỗ trợ với kinh phí là 294,61 tỷ đồng.
Chiều qua tại thị xã Sơn Tây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận và trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ 25 bộ máy tính từ Hội Thánh Ánh Sáng Thật Hà Nội và trao tặng cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây. Như vậy đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã vận động được hơn 2 tỷ đồng và 4.167 thiết bị học trực tuyến, triển khai hỗ trợ 2.185 máy tính bảng, điện thoại thông minh cho học sinh trên địa bàn thành phố.
Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội cũng đã cùng Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Đoàn Thanh niên VNPT Hà Nội tiếp tục tổ chức thăm và trao tặng máy tính cho thiếu nhi tại huyện Ba Vì. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 30 máy tính bảng, điện thoại thông minh với tổng trị giá là 112,5 triệu đồng cho học sinh khó khăn của huyện, nhằm hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ trong chương trình Sóng và Máy tính cho em và chương trình Cùng em học trực tuyến do Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương phát động. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, những thiết bị học tập này thể hiện sự quan tâm, chăm lo, sẻ chia, động viên tinh thần của Đoàn Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Hà Nội, cũng như ngành điện, điện tử viễn thông thủ đô, tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân tương lai của đất nước.
Trang mạng của công ty quản lý tài sản AXA Investment Manager ASEAN có trụ sở ở Singapore mới đây đăng bài viết luận giải những nguyên nhân Việt Nam được xếp hạng cao về hiệu quả kinh tế trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời dự báo triển vọng mở rộng vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái sản xuất toàn cầu và khu vực. Theo bài viết, Việt Nam ngày càng gia tăng khả năng cạnh tranh thương mại và trở thành một trung tâm sản xuất hấp dẫn. Việc Việt Nam hội nhập thành công vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN là chìa khóa để hoạt động thương mại tăng trưởng mạnh mẽ. Việt Nam cũng đã ký các hiệp định thương mại tự do với các nền kinh tế lớn khác như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Anh, Nhật. Qua đó tạo môi trường thuận lợi để tạo quan hệ thương mại phát triển. Bên cạnh đó, Việt Nam gần đây là một trong những nước hưởng lợi lớn nhất từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất tăng nhanh cũng góp phần đưa Việt Nam vươn lên trở thành một cường quốc xuất khẩu trong khu vực.
Cũng theo tác giả bài viết, Việt Nam rất thành công trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, nhờ các chính sách ưu đãi của chính phủ. Bài viết dự báo trong ngắn hạn, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, kìm hãm tốc độ chi tiêu vốn của doanh nghiệp và cản trở việc dịch chuyển quỹ cung ứng toàn cầu. Về lâu dài, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ tiếp tục thiết lập các chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên GDP cả nước hàng quý ghi nhận mức tăng trưởng âm đến 6,17%, nhưng vẫn còn những yếu tố để tin vào kết quả tích cực hơn trong quý cuối năm. Đợt bùng phát dịch lần thứ tư ảnh hưởng nặng nhất là các tỉnh Đông Nam Bộ, là đòn giáng mạnh lên bức tranh tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp, vốn đóng góp lớn vào mức tăng trưởng chung. 19 tỉnh thành phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bao phủ 44,4% tổng GDP của cả nước, với nhiều trọng điểm về sản xuất như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Ông Phạm Đình Thúy, vụ trưởng vụ thống kê công nghiệp, Tổng cục Thuế, thống kê thông tin.
Rõ ràng là làn sóng dịch Covid lần thứ tư đã làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng và xuất khẩu của toàn bộ nền kinh tế nói chung và đặc biệt là ngành chế biến chế tạo nói riêng. Và chúng tôi cho rằng là nếu tình hình dịch bệnh không được khống chế trong thời gian tới thì tỷ lệ doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh nặng nề.
Câu chuyện phía sau là sự đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy nguồn lao động và tương lai bất định về khả năng phục hồi. Để hạn chế sự lây lan COVID-19, các địa phương đặt ra yêu cầu cao cho sản xuất như ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến, đồng thời giám sát chặt việc lưu thông hàng hóa. Những biện pháp này giúp kiểm soát mức độ lây lan của đại dịch, nhưng lại khiến ngành sản xuất lao đao. Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Grasico cho biết.
Các cái chuỗi nó kết hợp với nhau, ba tại chỗ, nhưng mà ba tại chỗ mà cứ nằm lại như thế. Ví dụ sản xuất hàng hóa ra tồn động 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng rồi, thì giá vốn nó cao. Nó cao thì khi bán được thì không tiêu thụ, thì giá nó cao. Thì như vậy là dòng tiền của doanh nghiệp sẽ không có. Và rất nguy hiểm.
Tuy nhiên, bức tranh kinh tế không chỉ toàn gam màu xám. Một trong những yếu tố quan trọng nhất, theo các chuyên gia, là tính ổn định của kinh tế vĩ mô vẫn được chính phủ giữ vững bất chấp ảnh hưởng của dịch. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận định.
Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định và có những cái điểm sáng như là lạm phát thì được kiểm soát ở mức thấp. Và tăng trưởng kinh tế mặc dù là không đạt được như kỳ vọng, nhưng mà so với các nước trên thế giới và khu vực thì cũng ở mức tương đối là cao. Cán cân thanh toán thì tổng thể thì tiếp tục thặng dư và cũng tạo điều kiện để mà gia tăng cũng như là củng cố dự trữ ngoại hối nhà nước. Và thâm hụt ngân sách, thì nợ công, nợ nước ngoài thì đều vẫn tiếp tục được kiểm soát ở ngưỡng cho phép.
Nếu xét về khía cạnh này, các chỉ tiêu quan trọng của kinh tế vẫn đang giữ được ở mức tốt, bất chấp các tác động của đại dịch. Một điểm sáng khác so với những lần bùng phát trước là khả năng phục hồi sau đợt dịch này cao hơn, dù mức giảm mạnh hơn, do sự thay đổi trong định hướng từ sống chung với dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực, dự báo của Bộ Kế hoạch Đầu tư về tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2021 có thể đạt 3,5-4%. Theo đó, dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm cũng sẽ khoảng từ 15-17%. Lạm phát cả năm dự kiến đạt khoảng 2,5-2,7%, nhưng vẫn chịu áp lực lạm phát tăng nhanh và mạnh. Giải thích thêm về việc GDP quý 3 có thể âm 2% so với cùng kỳ năm 2020, tiến sĩ Cấn Văn Lực phân tích dự báo được đưa ra căn cứ vào đánh giá, tính toán 3 trụ cột chính là nông nghiệp, công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Trong đó giảm sâu nhất là lĩnh vực dịch vụ, nhất là du lịch, lưu trú, nhà hàng, bán lẻ. Kinh tế đang phát triển theo mô hình chữ K nên có ngành phát triển rất tốt trong dịch bệnh như ICT, sắt thép, nhưng cũng có ngành giảm như du lịch, lưu trú, kể cả giáo dục. Từ đầu năm tới nay, ngành dịch vụ giảm 4,7% và quý 3 có thể giảm trên 10%, nhưng quý 4 có thể phục hồi. Chúng ta cùng tìm hiểu về những kỳ vọng tăng trưởng ở quý 4 sẽ có trong bài phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với tiến sĩ Cấn Văn Lực. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vâng, ông đánh giá gì về những điểm sáng kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm ạ?
Thứ nhất của chúng ta là về cơ bản thì dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Cái được thứ hai là trong bối cảnh đó thì xuất khẩu, nhập khẩu của chúng ta cũng là những điểm sáng. Cái điểm sáng thứ ba là cái thu hút đầu tư nước ngoài của chúng ta là vẫn được duy trì. Cái điểm sáng nữa chính là chính phủ cũng như quốc hội cũng đã có những cái gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, quy mô rồi cách làm là nó đang tiến tới hiệu quả hơn. Và cuối cùng là chúng ta vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó thì lạm phát được kiểm soát tốt.
Theo ông thì đâu là những giải pháp cho nền kinh tế những tháng cuối năm này ạ?
Thứ nhất là chúng ta phải nhất quán và thực hiện tốt cái mô hình phòng chống dịch, tức là xác định là sống chung với virus. Cái thứ hai là cũng phải tiếp tục đẩy nhanh hơn cái tiến trình vaccine. Đối với những gói hỗ trợ đã được ban hành thì rất là mong chính phủ sẽ chỉ đạo để triển khai nhanh hơn, quyết liệt hơn. Cần phải nghiên cứu để thiết kế một số những cái gói hỗ trợ mới. Chính phủ cũng phải sớm ban hành cái khung về kế hoạch phục hồi.
Vâng, với những phân tích trên thì ông dự báo gì về mức tăng trưởng trong năm 2021 của nền kinh tế ạ?
Chúng tôi đưa ra hai kịch bản từ nay đến cuối năm. Kịch bản 1 nó gọi là tương đối khả thi, khả năng chúng ta tốt nhất cũng được khoảng 3% tăng trưởng năm nay. Khi đó thì với điều kiện là quý 4 sẽ phải tăng trưởng 5,3%. Chúng tôi cũng cho rằng nếu như chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh ngay từ bây giờ và chính thức mở cửa nền kinh tế từ quý 4 thì có thể khả thi. Còn kịch bản xấu hơn thì nó có thể là chỉ được khoảng 2,5%. Kịch bản tốt nhất là 3,5%, nhưng rất là khó.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, những hoạt động, thông tin hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Hôm nay, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ mở cửa triển lãm trực tuyến với tên gọi Ký ức Hà Nội tại địa chỉ Facebook Bảo tàng Mỹ thuật và trên website của Bảo tàng vnfarm.vn. Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm hội họa với ngôn ngữ tạo hình phong phú, mang phong cách dấu ấn riêng cùng trái tim yêu Hà Nội nồng nàn. Các họa sĩ đưa những công chúng như sống lại với những ngày tháng lịch sử, những ngày đầu kháng chiến Hà Nội kiên cường, anh dũng, gian truân, làm tiêu hao sinh lực địch, bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Tham quan triển lãm này, công chúng cũng được chiêm ngưỡng những tác phẩm về những địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng những danh lam thắng cảnh ấy vẫn luôn để lại những ký ức khó quên đối với người dân khi đến nơi đây.
Nhân dịp này, Thư viện thành phố Hà Nội cũng cùng với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức trưng bày sách báo kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội lần thứ nhất. Trưng bày thực hiện theo hình thức trực tuyến, qua đó giúp công chúng hiểu rõ thêm về đường lối chỉ đạo của Đảng, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lịch sử diễn biến cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, anh dũng của quân dân thủ đô cùng quân dân cả nước chống thực dân Pháp xâm lược. Qua các hiện vật trưng bày, công chúng hiểu hơn giá trị về truyền thống lịch sử, văn hiến, anh hùng ngàn năm của đất kinh kỳ cùng những triển vọng, thành tựu của thủ đô Hà Nội.
Sau 3 tháng phát động, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội lần thứ nhất đã thu hút 22.705 bài thư dự viết và 417 video của học sinh, 293 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Ông Trần Văn Hà, Giám đốc Thư viện Hà Nội cho biết, nhiều bài dự thi phong phú về nội dung và hình thức, thể hiện sự hiểu biết, đam mê đọc sách, đưa ra các thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng tham gia đọc sách đã gây xúc động và có sức lan tỏa đến người đọc. Đặc biệt có bài dự thi bằng chữ Braille của người khiếm thị. Nội dung của các bài thể hiện sự cảm nhận sách tốt, ý tưởng viết tiếp những câu chuyện trong sách khá phong phú, ngôn ngữ văn phong phù hợp với lứa tuổi học sinh. Ban tổ chức đã lựa chọn được 10 tập thể, 20 cá nhân để trao giải và gửi bài tham dự vòng chung kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đông Anh đã và đang ra sức thi đua trên các lĩnh vực, thành lập thành tích cao nhất chào mừng 67 năm ngày giải phóng thủ đô và 145 năm ngày thành lập huyện Đông Anh. phong trào thi đua yêu nước đã được cán bộ và nhân dân trong huyện tích cực tham gia, thể hiện ở việc thi đua, hăng say lao động, góp phần thiết thực vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa và ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện. Các phong trào do huyện phát động luôn bám sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, thiết thực, đã thu hút hàng nghìn người lao động tham gia. Qua đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Ông Nguyễn Việt Hoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh cho biết.
Theo cái chương trình mà hướng tới kỷ niệm 145 năm ngày thành lập cái đơn vị hành chính huyện Đông Anh, thì Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh cũng đã tiếp tục phát động cái phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động với một số các cái nội dung hết sức là cụ thể thiết thực. Một là cái phong trào sáng kiến, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động. Thế ngoài ra các cái phong trào thi đua thì trong năm nay chúng tôi cũng có rất nhiều cái phong trào thi đua. Đấy, rồi kể cả cái phong trào thi đua trong cái công tác phòng chống dịch đấy, trên địa bàn của huyện. Thế chúng tôi cũng phát động thì cũng được các cơ sở triển khai hưởng ứng hết sức là tích cực. Đấy, thì ngoài ra thì cũng còn nhiều các cái nội dung, đấy, các cái phong trào thi đua khác. Thì đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đã có những các cái kết quả. Chúng tôi cũng chỉ chờ, tức là khi mà tình hình dịch bệnh nó kiểm soát tốt rồi, các cái hoạt động được trở lại, thì chúng tôi sẽ tổ chức những các cái chương trình, các cái hoạt động để mình tôn vinh và khen thưởng các cái tập thể, các cá nhân có những cái thành tích trong các cái đợt thi đua.
Từ đầu năm đến nay, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục có sự chuyển dịch mạnh, giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ tăng 5,8% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo với tổng số là 81 đồ án đang được triển khai. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Trải qua 145 năm hình thành phát triển, cán bộ và nhân dân Đông Anh không ngừng phát huy hào khí của Cổ Loa, Mê Linh, Vạn Xuân, Thăng Long. Đặc biệt, từ tháng 5 năm 1961, Đông Anh trở thành đơn vị hành chính của Hà Nội, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô, gìn giữ phát triển những giá trị văn hóa tiêu biểu của Thăng Long, Hà Nội. Với truyền thống anh hùng, huyện Đông Anh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chủ động sáng tạo, vận dụng các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước vào thực tế của địa phương, đề ra các chủ trương và lựa chọn các khâu đột phá, sát thực tiễn để tập trung lãnh đạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đưa Đông Anh trở thành đơn vị top đầu trong xây dựng nông thôn mới của thành phố. Trong tương lai không xa, Đông Anh sẽ trở thành quận với quy hoạch vành đai xanh, phát triển thành phố thông minh của thủ đô. Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Anh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vươn lên cùng thủ đô và cả nước. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh cho biết.
Kỷ niệm 145 năm ngày thành lập huyện Đông Anh gắn với kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, thì huyện Đông Anh đang làm việc rất là tích cực và được đảng viên và nhân dân đánh giá rất là cao, cũng đang đạt nhiều hiệu quả, tạo điều kiện và động viên nhân dân phấn khởi thi đua lập nhiều thành tích để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ toàn quốc và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh đã đề ra.
Tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trọng tâm là triển khai tốt các đề án phát triển huyện Đông Anh để phấn đấu lên quận trong thời gian tới.
Thưa quý vị, hãng hàng không Bamboo Airways thông báo dự kiến bước đầu khôi phục lại các đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc. Kể từ ngày 10 tháng 10 tới, kế hoạch khai thác sẽ được hãng triển khai sau khi Cục Hàng không Việt Nam chính thức cấp phép, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới nhất về tổ chức vận tải hành khách, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cũng từ ngày 10 tháng 10, Vietjet dự kiến sẽ khai thác các đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Quy Nhơn, Thanh Hóa, Tuy Hòa, Phú Quốc, Nha Trang với tần suất từ một chuyến khứ hồi trên một ngày. Các đường bay Thanh Hóa, Nha Trang, Thanh Hóa, Phú Quốc sẽ được khai thác hai chuyến khứ hồi trên một tuần. Trước đó, Vietnam Airlines Group dự kiến khôi phục hoạt động vận tải hành khách trên 7 đường bay nội địa từ ngày 10 tháng 10. Các hãng sẽ mở bán vé trên toàn hệ thống ngay khi có sự cho phép của các cơ quan chức năng. Cụ thể, Vietnam Airlines và Pacific Airlines dự kiến khôi phục các đường bay hai chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc với tần suất mỗi hãng một chuyến trên một ngày. Vietnam Airlines cũng mở lại đường bay hai chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh và Huế với tần suất một chuyến trên một tuần. Đường bay một chiều từ Vinh đến thành phố Hồ Chí Minh với tần suất hai chuyến trên một tuần.
Đến thời điểm này, đại dịch COVID-19 đang từng bước được khống chế. Nhiều địa phương đang nới lỏng biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải khách, dù thời gian dự kiến chạy lại các chuyến tàu đã phải lùi từ mùng 1 tháng 10 đến mùng 7 tháng 10, nhưng đến nay các đoàn tàu chở khách vẫn chưa thể chạy lại.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm và đánh đập hành hạ con xảy ra tại quận Hà Đông, Hà Nội. Vụ án được xét xử kín. Tòa đã tuyên án phạt hai bị cáo trong vụ án này gồm Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1990, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, 19 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 142 khoản 2 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hoàng Thị Thu Huyền, sinh năm 1987, trú tại Hà Cầu, Hà Đông, 3 năm tù về tội hành hạ con, theo quy định tại Điều 185 khoản 2 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bị hại trong vụ án này là cháu gái sinh năm 2009, con đẻ của bị cáo Huyền. Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, thể chất và tâm lý của trẻ em đang phát triển. Ngoài vụ án này ra, Huyền từng bị công an phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Hiện Huyền đang bị truy tố trong một vụ án khác về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối ngày 7 tháng 10 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 8 tháng 10 giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của chính phủ liên bang, qua đó tránh nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ vẫn để ngỏ quyết định về một giải pháp dài hơi hơn cho tới đầu tháng 12 tới. Như vậy, trong 8 tuần tới, Quốc hội sẽ phải giải quyết thách thức kép là vừa phải nhất trí về kế hoạch chi tiêu công cho đến tháng 9 năm 2022, bao gồm từ các chương trình giáo dục và đối ngoại đến quỹ để thực hiện chi các biện pháp nhập cư và an ninh sân bay, vừa tìm cách tránh nguy cơ vỡ nợ.
Đến sáng nay, thế giới có trên 237,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4,84 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với gần 45 triệu ca mắc và hơn 728.800 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, hiện tổng cộng trên 33,9 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 450.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.
Bộ Nội vụ Ấn Độ thông báo sẽ bắt đầu mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài nhập cảnh thông qua các chuyến bay thuê bao từ ngày 15 tháng 10 tới sau hơn một năm đóng cửa do đại dịch COVID-19. Thông báo nêu rõ khách nhập cảnh Ấn Độ trên các chuyến bay khác với máy bay thuê bao sẽ chỉ được phép nhập cảnh từ ngày 15 tháng 11. Khách du lịch nước ngoài và các hãng hàng không vận chuyển họ đến Ấn Độ đều phải tuân thủ tất cả các quy định và chuẩn mực liên quan đến phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế Liên bang.
Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 599.400 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 21,5 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Chính phủ Brazil tuyên bố bãi bỏ việc tạm ngừng các chuyến bay từ Anh, Nam Phi và Ấn Độ đến nước này. Tuy nhiên, Brazil vẫn duy trì quy định cấm người nước ngoài nhập cảnh bằng đường bộ, ngoại trừ thân nhân của người mang quốc tịch Brazil hoặc những trường hợp liên quan đến vấn đề về nhân đạo. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hơn 70% dân số Brazil đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và khoảng 45% đã tiêm phòng đầy đủ.
Trận động đất mạnh 5,9 độ đã làm rung chuyển khu vực Tokyo vào tối qua, khiến hơn 20 người bị thương. Nhiều hành khách bị mắc kẹt trong bối cảnh giao thông bị gián đoạn. Sau trận động đất, một số khu vực ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã bị cắt nguồn cung cấp nước. Nhiều dịch vụ tàu cao tốc cũng như các chuyến tàu điện ngầm ở Tokyo đã phải tạm dừng hoạt động. Mặc dù các nhà điều hành tàu đã nối lại dịch vụ sau đó, nhưng nhiều người bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn này và phải xếp hàng chờ taxi tại một số nhà ga.
11 thủy thủ bị thương sau khi tàu nhầm USS Connecticut của Mỹ va phải một vật thể trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Theo thông báo ngày 7 tháng 10, văn phòng báo chí hạm đội Thái Bình Dương, tàu USS Connecticut tiếp tục di chuyển tới Guam và dự kiến tới đây trong vòng 24 giờ.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội chủ nhà chơi pressing tầm cao ngay từ khi trận đấu vừa bắt đầu, liên tục là những tình huống vây giáp áp sát ngay bên phần sân của thầy trò Luyện Park Hang-seo. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa không bàn thắng, cả hai đội đặt quyết tâm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở hiệp 2 vừa bắt đầu. Đội tuyển Trung Quốc là đội bóng đã có cho mình hai bàn thắng vào lưới tấn trường nhờ những pha lập công của Ulay và Zhang Junning. Hy vọng của đội tuyển Việt Nam được thắp sáng do công của Hồ Tấn Tài ở phút 80. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, nỗ lực tuyệt vời của các chiến binh sao vàng được đền đáp bởi cú dứt điểm hiểm hóc của Tiến Linh. Tuy nhiên ở những giây cuối cùng của trận đấu, Ulay tiếp tục là người chớp thời cơ cực nhanh sau sai lầm kèm người của Thanh Bình, tung ra cú sút rung lưới tấn trường ấn định tỷ số 3-2 cho đội tuyển Trung Quốc. Trận thua này có thể nói là quá cay đắng với thầy trò huấn luyện Park Hang-seo.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo các tỉnh Bắc Bộ hôm nay vẫn duy trì tình trạng thời tiết trời ít mây, ngày có nắng từ sớm, không khí oi nóng có lúc lên tới 35 đến 34 độ C. Bắt đầu từ chiều tối mai, do ảnh hưởng của bão số 7, sẽ có mưa ở khu vực đồng bằng và ven biển, trời dịu mát. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.